À, mời đọc trang 17.
Phật bảo A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo tạo thành giống nghiệp, kết tụ nghiệp nhân thành quả luân hồi. Những người tu hành chẳng được kiến quả vô thượng bồ đề, trở thành thanh văn duyên giác hoặc thành cõi trời ngoài đạo. Ma vương và quyến thuộc ma đều do chẳng biết hai thứ căn bản, tu tập sai lầm. Cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dẫu cho trải qua nhiều kiếp cũng chẳng đắc đạo. Thế nào là hai thứ căn bản? Một là căn bản của sanh tử từ vô thủy, tức là nay nhận tâm phan duyên làm tự tánh của ngươi và chúng sanh. Hai là bản thể vốn thanh tịnh của bồ đề niết bàn từ vô thủy, tức là cái bản thức vốn sáng tỏ hay sanh các duyên mà bị các duyên che khuất thành lạc mất của ngươi. Vì chúng sanh lạc mất bản thức sáng tỏ, dù hàng ngày sống trong bản thức cũng chẳng tự biết oan uổng vào lục đạo.
Thấy chưa? Rõ chưa? Lặp lại ý. Ở đây nói rõ, đây là phần Samatha lý thuyết, tức là nói rõ hai phần, hai thứ căn bản, bác thấy trên đó chưa? Số 1, tức là căn bản sanh tử. Số 2 là căn bản bồ đề. Nhưng mà cái tiêu đề chúng ta học tới đây chúng ta sẽ nghiêng về phần nào? Nghiêng về phần số 1, phần số 2 sẽ để dịp khác. Ở đây, bây giờ nghiêng về phần số 1 thì nó có một cái phần là số 1 gọi là tâm phan duyên. Thì tâm phan duyên thì Giới Hương sẽ đi sâu vào cái chữ phan duyên. Phan là gì? Giới Hương lấy cái này, Giới Hương quăng ra cái phan, một cái phan ra. Duyên là gì? Duyên là có một cái gì đó để cho phan ra, và có một cái duyên gì để cho mình dịnh vào. Bây giờ hỏi những vị mà học luân hồi năm ngoái nè, bức tranh nào là bức tranh phan duyên ở trong 12 cái hình ảnh năm ngoái chúng ta học? À, 12 nhân duyên, tranh nào, bức tranh nào biểu tượng của phan duyên? Chắc có nhớ con gì không biết nữa. Nhớ không? Đừng heo ăn gạn dịch. No, heo gạn rắn. Hồi đó mới qua từ Ấn Độ, mới qua gặp Ôn Mãn Giáng. Cái Ôn nói con đi dạy đi, con đi giảng pháp đi. Xin lỗi, chút xíu vui. Ôn nói rồi Ôn sắp xếp cho Phật tử để xuống giảng. Ôn nói vậy, con định là ra mắt Phật tử con giảng đề tài gì? Ôn tưởng tượng là mình đi học 10 năm Ấn Độ là về giảng là kiến tinh bất nhị rồi, trung luận rồi, cái này kia xa xôi dữ lắm. Nói con thích giảng về con heo gạn dịch. Ông cười kha 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 kha. Ông nói ủa cái gì mà có những cái đó, con nói tranh luân hồi ông mới nhớ. Vì giảng cái đó cái căn bản đầu tiên á, ông tưởng đi học về thì phải giảng cái gì sâu sắc hơn cái người mà không có đi, ít có đi học hay là không có đi học không bác. Nhưng mà nói chứ đạo Phật thì cũng từ những cái căn bản mà ra. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta. Bức tranh vô minh là bà già mù đi trong rừng sương. Xương sọ, rồi bà già mù, do mù, do già, cho nên tạo nghiệp thành anh thợ đồ gốm, tức là chính mình đang tô điểm tương lai của mình, hay là chính mình đang bóp méo tương lai của mình, do hai cái tay của mình nó nắng đất sét vuông hay tròn, thấy không nè? Rồi cái hình thứ ba là hình gì? Hình gì? Con khỉ, nhớ chưa? Con khỉ, hai ba cái cây. Nó nhảy từ cây này, nó qua cây khác. Và khi nó nhảy như thế thì nó phan vô cái gì? Nó phan vô mấy cái cành, cành cây. Cành cây tức là cái duyên. Chị khỉ này hay anh khỉ này nhảy qua cây kia là phải thấy có một cái duyên đó. Bám dịnh vô cái duyên, đu đưa đưa. Muốn nhảy qua cây khác, thấy cây khác. Nó có những cái lá la đà, thì bám vô cái cây đó để mà phan. Nhớ ý nha. Mà Phật nói, cái con khỉ phan duyên đó tượng trưng cho ai? Tâm thức của mình. Có thấy cái đó không? Quý bác để ý đi, còn bận rộn quá thì không để ý. Mình có chuyện mình mới giải quyết đó. Mình nói thôi bây giờ giải quyết chuyện này nó phiền phức quá, ráng giải quyết cho nó im xuôi cho rồi. Nhưng mà im xuôi rồi chuyện này không phải cái tâm của mình nó yên đâu. Rồi nó lại chuyện khác nó bám. Rồi chuyện khác nó bám. Rồi lại chuyện khác bám. Từ sáng tới tối, từ ngày này qua ngày kia, không lúc nào cái tâm của quý bác yên. Ngủ cũng chưa yên nữa. Nó biến qua cái sắc thái của cái gì? Nằm mơ. Để cho mình thấy Phật nói rất là đúng. Cái tâm của mình á, là nó như con khỉ phan duyên. Và chính cái phan duyên đó là cái luân luân hồi. Chính cái phan duyên đó là cái luân chuyển. Chúng ta sáng tối cứ vịnh vào sáu trần, vừa suy nghĩ vui thì lại là suy nghĩ buồn, vân vân, cứ như vậy. Mình quen cái thói quen nương tựa, quen một cái thói quen bám víu vào một cái gì đó để cho làm tâm của mình. Chán con quá, vui quá, đi party vui quá, bữa nay nghe pháp vui quá, vân vân. Đó là những cái anh khỉ mà phan duyên. Nhận ra không? Bữa nay cô Xía Hương nói pháp vui quá, hay quá. Thế là phan vô cái duyên vô cô Xía Hương mà sanh ra cái tâm hỷ lạc. Mình đừng nghĩ cái tâm như vậy thì cái là tâm thiện, nhưng mà nó vẫn là cái gì? Nó vẫn là luân chuyển. Làm sao để không luân chuyển trong cái việc tùy hỷ pháp? Phải sáng suốt nhìn ra mình độc lập, mình sáng suốt, mình thấy mình có những cái trạng thái tâm khi nó gặp duyên đó nó tùy hỷ. Rồi một hồi nó gặp duyên mấy người mà nhảy ca múa rồi này kia thì nó cũng tùy hỷ, vân vân. Thế thì nó lại phan nữa, vân vân. Thế thì mình phải sáng suốt, mình độc lập, không vướng bận vì nó, để mình thấy rằng là nó không bận lòng về những cái đó, để mình biết mình có một cái độc lập, mình có một cái thường trụ, không phải là những cái phan này. Còn cái tâm mà mình đang sống đây là những cái tâm phan duyên, mà theo như Lăng Nghiêm gọi là cái tâm luân hồi. Thấy không nè? Đó. Cho nên mình á là không phải là cái vị tùy hỷ sư cô Giới Hương thuyết pháp, mà mình là cái gì? Mình là cái vị mà nhìn cái tâm tùy hỷ đó. Nhận ra không? Nhận ra không? Mình là người tùy hỷ đi nghe pháp, mình là người tùy hỷ bỏ cái cúng dường đó, mình là cái người mà không có trần mình vẫn nó, có trần mình vẫn nó. Mình là người con mắt này nó có tan, cái đất nước gió lửa này nó tan thì mình vẫn còn đó. Bởi vì vạn pháp lấy pháp làm thân của mình, mình không biết cái đó cho nên mình mới hoang uổng chịu luôn. Bữa nay nhận ra nha, chứ đừng có hét lên tao tôi giận quá rồi hồi mừng quá, trời ơi tôi trúng số rồi tôi mừng quá, cứ cái tôi của tôi ở trong đó. Nhưng mà cái tôi đó là Phật nói là cái gì? Cái vô ngã, nó không phải là ngã, mà phải sống lại với cái gì? Cái chân ngã. Ha, nhận ra từ bữa nay sáng suốt mình biết là mình có ông thầy của mình, có một cái kêu bằng vô sư trí. Việc thiện cũng không phải là thầy của mình, việc ác cũng không phải là thầy của mình, mà ông thầy của mình á chính là người đứng ngó cái việc thiện đó, chính là người đứng ngó cái việc ác đó và rút kinh nghiệm. Nhận ra chưa? Nó thêm một tầng nữa đó, nó thêm một tầng trong đời sống của mình đó, nó thêm một tầng mình phải làm thì mình mới có cái bảng stop ở trước cái luân hồi xu chuyển của mình. Còn không thì thôi là mình đẩy cái bảng stop đó qua hết á, mình cho cái đèn xanh nó đi là đi thuốc lút á. Cái đi tuốt lút. Và sao Phật nói tội ghê? Phật nói là luân chuyển vô cùng vô tận, hoang uổng và luân hồi không bao giờ dừng. Là vì sao? Cái thân này mình đọa, mình sống được 80 tuổi, mình làm thân gà thì 3 tháng, mình làm thân rắn thì 2 năm, thí dụ như vậy, làm thân chó thì 3 năm, thí dụ như vậy, thì mấy cái thọ mạng đó ngắn, nhưng mà cái mê của mình nó có ngắn không? Phải không? Cho nên đó, mình là cái người mà đứng nhìn những cái chuyện của mình. Thế thì như vậy mình rất là an lạc. Còn mình lòng với nó, nhận nó là mình, thì nó sẽ dựng mình lên. Đang ngủ mà ngủ không yên, nó dựng lên, phải điện thoại chửi một bách nó mới yên. Là email mà nói cho thiệt đã, cho thiệt đau thì mới chịu, mới đi ngủ. Là còn chưa email là chưa ngủ được, email chưa được là phải đi tìm cái email khác mà đi được mới yên. Là thế là mình đã bị nó lòng vào mình bị con rắn, con heo, con gà, con vịt gì đó nó lòng vào mình. Nhận ra chưa? Có bao giờ chúng ta nhìn lại cuộc đời mình không gì ngoài những cái phan duyên đó? Có bao giờ mình nhìn lại đời mình không gì ngoài những cái phan duyên đó? Chịu lấy đèn pin mà rọi á thì là mình có sáng rồi đó, mình có cái sự chuyển hóa rồi đó, mình có cái chịu để bản sẽ tốt rồi đó. Còn mình á mà chưa nhận nó là hư vọng á, chưa nhận cái phan duyên là cái hư vọng á, thì mình sẽ theo nó thôi. Mình sẽ khóc cười hoài suốt cuộc đời. Ở ngoài xã hội người ta đâu có học kinh Phật đâu, cho nên người ta nói là cuộc đời là một chuỗi khóc cười. và người ta chấp nhận như vậy để khóc cười với cuộc đời. Cho nên sân khấu á, quý bác thấy biểu tượng của sân khấu cải lương là hình ảnh gì? Một cái mặt nạ của một người, nửa trắng, nửa đen, bên gì? Bên cười, bên khóc. Tức là biểu tượng cái gì? Cuộc đời chấp nhận phải có khóc và cười con. Con không khóc, không cười là con không vào cuộc đời này. Giáo lý của Phật cao hơn cái đó một tầng. Đứng nhìn cái khóc cười mà không khóc cười. Mà nếu có lỡ khóc cười á, thì rằng là biết rằng là nó là phan duyên, nó không phải mình. Hay như vậy, cao như vậy. Đừng làm gì cho sâu xa, sâu sắc. Cái tâm mình gỡ gỡ từ từ, gỡ cái tâm mình từ từ thì những việc khác sẽ sáng. Thiện ác từ đâu mà ra cũng ở ngay cái phan duyên của mình ra. Chứ mình làm thiện, mình lồng mình vào đó mà ai mà cản là mình nói đùng đùng. Phải không nào? Thế là mình đã bị chuyển rồi. Còn bây giờ mình nói mình là cái chủ, mình không chủ để nhìn cái anh làm thiện, thì mình sẽ không bị chuyển. Cho nên mình sẽ không bị đùng đùng. Phải không? Hễ mà còn gốc luân hồi á, thì rằng là mình còn làm chó, mèo, mình còn mang thân đất nước, gió lửa này không bao giờ ngừng. Không bao giờ bảo đảm giải thoát. Không bao giờ bảo đảm giải thoát. Cho đến ngày hôm nay mà không chịu đứng nhìn nó, sáng suốt nhìn nó, thì bảo đảm không bao giờ quý bác giải thoát. Dù quý bác tụng kinh cho ngàn cuốn, thì quý bác có phước. Quý bác có một cái là phước là đem cái định tâm hiểu giáo lý Phật. Nhưng mà nãy A Nan nói đó, nhiều kiếp đa văn, nhiều kiếp văn giữ những lời của Đức Từ Nghiêm, không bằng một ngày tu vô lậu học. Tu vô lậu học là gì? Vô lậu là gì? Vô là không, lậu là lọt. Không bằng một ngày tu mà không cho nó lọt xuống. Tức là không bằng một ngày tu tỉnh ra, đừng có phan theo cái duyên. Bởi vì phan theo cái duyên là nó còn lọt xuống, đừng cho lọt xuống. Thấy chưa? Đơn giản lắm. Phật dạy như vậy đó. Thế thì nếu chúng ta hiểu thì như vậy thì chúng ta sẽ bảo đảm giải thoát. Còn không thì chỉ có phước báo. Thiền thiệt nhiều, bố thí thiệt nhiều, thì lên cõi trời sống được mấy ngàn tuổi đó, rồi cũng phải xuống lại, phải không nào? Đó. Biết mình là hư vọng thì mình bắt đầu là sáng rồi đó, mình có chuyển hóa, có thay đổi rồi. Đây là cái nhân cát có thể nấu thành ra cơm. Hồi nãy có cái câu nói phải không nào? Đây, cái đoạn thứ nhất. Như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu cho trải qua nhiều kiếp cũng không đắc đạo. Bây giờ cát mấy bác đem đun hết bình ga này, hết bình ga khác, mong cho có một nồi cơm thơm phức đãi sư cô giới hương, có cơm không? Vì sao? Vì nó cát, nó đâu phải là cơm. Mà bây giờ muốn làm cơm á, thì mấy bác phải có cái gì? Gạo. Phật nói rất rõ ràng. Nếu mà sống như anh Tâm Phan Duyên á, mà cầu cho con thành vô thượng đạo, ngày nào tụng kinh đó, con và chúng sanh đều thành Phật đạo. Nhưng mà mình cứ nấu cái nhân cát thì mình có thành cạo được cơm được không? Rặt đi mâu thuẫn với cái lời nguyện của mình. Nguyện mà mình có cái thực hành, có cái sáng suốt nhìn tâm mình nữa, thì bảo đảm cơm gạo rất là ngon, gạo thơm đàng hoàng. Rồi, nếu mà mình sống với cái bản thể chân tâm thanh tịnh của mình á, tức là mình sống, mình nấu cơm bằng gạo. Cơm á, tức là cái nguyên nhân thành Phật, là trở về cái tánh viên đại định thủ lăng nghiêm của mình, thì phải dùng cái thức tinh để mà biết trở về sự thật. Dùng cái thức tinh đây, tức là dùng cái tánh thấy, nghe, hay biết, thì cái này nó cũng thuộc về cái mặt chúng ta học về tạng tánh, chứ chúng ta không có học trong đây. Về lấy cát tức là lấy cái thức phan duyên, đất nước gió lửa vô thường. Thì mà đã vô thường thì làm sao mình cầu cái nhân thường hằng được? Làm sao mà mình cầu cái yên ổn? Quý bác cứ muốn yên ổn. Làm sao với hương thế vô lý, làm sao mình yên ổn được trong cái thế giới vô thường này? Trong khi cái tâm của mình cứ chạy theo những cái vô thường mà mình cầu cho gia đạo con bình yên, cho con bình yên. Làm sao bình yên được? Nó phải có bệnh già sống chết, nó phải có thất bại, nó phải có thành công, nó phải có bệnh hoạn, nó phải có khổ sướng, nó phải có khóc cười vân vân. Vì chúng ta lấy cái đó làm tâm thì chúng ta phải theo nó. Chứ làm sao mà cúng Phật 20 đô mà cầu Phật cho con được bình yên, đừng có chuyện gì happen xảy ra, sao được? Không nè. Hả? Thế thì từ là từ cái tâm của mình. Cái tâm của mình phải sống với cái thường trụ thì mình mới yên ổn, thì mình mới được yên ổn. Thế thì cái đó là phải học về cái thức tinh. dùng nhân hư vọng là cát, thì có ngàn năm nấu đi nữa thì cũng là cát. Còn thế nào là Như Lai Tạng, thế nào là thức tinh? Như Lai Tạng tức là cái tạng là gì? Cái tạng là gì? Tạng là kho. Như Lai Tạng là gì? Như Lai còn ở trong trong kho. Cái chai này là cái kho. Mà giờ nước cam ở trong đây, tức là nước cam còn ở trong trong chai, tức là trong trong kho bị gài lại rồi. À, chúng ta là Như Lai Tạng là sao? Chúng ta là Như Lai Tạng, ai cũng là Như Lai Tạng hết. Học Lăng Nghiêm một hồi thấy hả, cái chuông cũng là Như Lai Tạng, cái này cũng Như Lai Tạng, đây cũng Như Lai Tạng. Mà thực chứng được nó rồi thì Như Lai Tạng này sẽ xuyên qua được Như Lai Tạng kia. Còn bây giờ gọi Như Lai Tạng là sao? Là ông Phật còn ở trong trong kho. Ông Phật đâu? Ông Phật nơi giới hương là ông Phật nào? Thấy, nghe, hay, biết, ngửi, nếm. Cái biết của giới hương đó, cái biết của quý bác đó, cái biết của con chó đó, cái biết của con mèo đó, cái biết của con rắn, cái biết của cái con cuốn chiếu, con chiếu mà đang bỏ bác lấy cái tay đụng nó, cái nó cuốn người cong tròn lại. À, quý bác đụng vào cái lá mắc cỡ, biết không? Đụng cái lá mắc cỡ cái hai cái cành của nó, hai cái mấy cái nó khép lại. Đó là Như Lai Tạng đó. Cái bông hoa này lúc đầu nó là búp rồi nó lớn lên rồi nó ra. Nó có cái Như Lai Tạng, nó có cái tánh biết đó. Nhưng mà mình bây giờ mình cuộc trong cái nghiệp báo của mình cuộc trong cái nghiệp làm người, mình mang con mắt của loài người, tức là cái biệt nghiệp và đồng nghiệp. Cho nên mình có cái Như Lai Tạng, nó có cái Như Lai Tạng, đây có cái Như Lai Tạng. Nhưng mà những cái Như Lai này á, nó nằm ở trong kho, tức là nó nằm ở trong cái nghiệp, nghiệp báo. Bỏ cái nghiệp báo ra thì nó sẽ là Như Lai, Lai Tạng. Cũng giống như hư không. Hư không, cái chuông này là tròn, thì hư không trong đây nó là sao? Tròn. Chai này, trong đây có hư không không? Hư không hình gì? Hình chai. Ly này, empty, trong đây có hư không không? Có. Bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này, hư không là gì? Không hình, hình tướng. Thế thì chúng ta là những Như Lai Tạng đây. Là cái kho này đủ mặt mày vân tay khác nhau. Kho này khác, kho này khác, kho này khác, kho này khác, kho này khác. Nhưng mà Như Lai Tạng thì như, như nhau. Thế kỷ tới, những cái kho này chắc dưới đất hết rồi. Phải không nào? Cái vỏ của kho đó, cái vỏ của kho tức là cái thanh đất nước gió lửa đó, thì nó trả về cho đất nước. Vì cái vỏ nó không phải là mình. Mà khổ ghê, mình insurance nó rồi. Mình đi mình lái xe là cẩn thận. Rồi mình phải bận đồ đẹp cho nó, là phải ăn đồ bổ cho nó để cho da dẻ hồng hào. Đủ thứ toàn là mình, là nhận vật là mình. Không, phải không? Cho nên là đây là những cái tạng, bỏ cái tạng đi thì nó là kho. Làm thế nào để sống được cái tạng đó? Thì phải học tạng tánh trong Lăng Kính Lăng Nghiêm. Thân này có vào funeral home? Chắc chắn là phải vào rồi, phải không nè? Ở Việt Nam thì khỏi vào funeral home. chỉ đi chôn thôi ha. Ở đây sao chết tốn tiền quá, gì với Hương ở trên nói với Hương phải đi đám đó. Thành ra đi đám thấy ai chết cũng tốn tiền quá, phải tốn tiền cho funeral home quá. Thế thì thân này thì mình phải vào funeral home, con mắt này nó phải vào funeral home, cái này nó cũng phải vào tan hết. Nhưng mà cái tánh biết của mình, thấy nghe hay biết của mình, độc lập không vào thường còn. Bỏ cái hộp thôi, lấy qua cái hộp khác. Nó theo cái nghiệp tạo của bây giờ, của từng cá nhân. Muốn cái hộp vuông, muốn cái hộp méo, muốn cái hộp gì anh thợ đồ gớm đó. Thấy chưa, với Hương nói giữa có cái liên lạc với nhau đó. Vì sao với Hương phải giảng cái luân hồi kia rồi với Hương phải giảng cái luân hồi này? Để thấy anh thợ đồ gớm kia chứ anh thợ đồ gớm này nó có cái gì nó sâu sắc hơn. Tự mình nắng mỗi ngày, sáng trưa chiều tối mình nắng cái hộp gì, thì khi mà mình bỏ cái hộp này rồi đó thì mình sẽ có cái hộp khác. Còn mà mình không nắng nữa, mình không chuyển động nữa thì mình không có hộp. Và khi mình không có hợp thì mình sẽ là Phật Bồ Tát, sẽ là thường trụ. Thì lúc đó ai kêu mình cũng nghe hết á. Còn bây giờ phải là cell phone mà phải number của giới hương thì giới hương mới nghe được. Cái number của người khác là giới hương không nghe được. Thế là chúng ta bị hạn cuộc vào cái đất nước gió lửa này. Chúng ta bị hạn cuộc vào cái hộp này. Chúng ta không bỏ được cái hộp đó. Mà thương cái hộp này dữ lắm. Cho nên rằng là không đi tu nổi là như vậy, không ăn chay nổi là như vậy, không có chịu cực khổ nổi là như vậy á. Để cho cha mẹ ở nhà chồng thương chồng cưng, rồi ba mẹ cưng, rồi nâng niu nựng nịu rồi kia, cho nó tăng cái ngã chấp lên, tăng cái hộp này là tôi nè. Trong khi giáo lý nhà Phật á, là đi ngược lại. Nó là cái hộp, bỏ đi. Biết bao nhiêu hộp đây? Không, cái hộp nào cũng là dởm hết như nhau. Không có hộp nào đẹp, không có hộp nào xấu hết trơn hết trời. Good quality hay không quality, nó chỉ thọ mạng dài hay ngắn, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đi đến cái bỏ hộp.